Và từ những câu chuyện mình dẫn dụng, thưa đại chúng, là nếu mình tu dở, mình chưa thể làm gì nhiều, nhưng mình chỉ cần nhận diện được các pháp đến là đi thôi à. Rồi các vị thấy cái buồn, cái giận, cái khó chịu, cái bất an nào nó cũng theo cái chu kỳ sinh diệt vậy cả. Không có cái buồn, không có cái giận, không có cái khổ đau nào nó dìm chết người ta, chỉ trừ người ta muốn nhận chìm cuộc đời mình, chứ không hề có bất cứ gì nó khổ lị đến độ nó dìm chết con người. Điều này rất là rõ ràng. Rồi có những lúc nó đến như chim bao. Hồi ông cụ tôi mất, tôi thấy bà cụ tôi, cái khổ của người đàn bà khi mất chồng rất là lớn. Bà năm đó chừng 30 ngoài tuổi rồi, 36, 37 tuổi rồi. Và đứa em út của tôi nó còn bé lắm, bà bồng nó trên tay. Và các vị thử tưởng tượng là bất ngờ ông cụ bị chết trong cái tai nạn chiến tranh. Rồi cái nỗi đau đến với những người đàn bà mất chồng lúc còn trẻ, và trong cái hoàn cảnh chiến tranh như vậy thì rất là khổ. Và mình cũng không thể tưởng tượng được là bà có thể sống được. Cái nỗi khổ nó lớn đến nỗi là đổ ập xuống đời sống gia đình. Và mình không hình dung được là những ngày tới bà sống ra sao. Ấy vậy mà ma chay xong rồi thì mình thấy bà già của mình, bà rất là hiên ngang, bà đứng lên, bà trông nom hết việc nhà, việc cửa. Những cái nông vụ ngày xưa như là lúa, thóc, cấy, cày, mướn người, vân vân, bà đứng ra một tay lo liệu. Và rồi con của bà vẫn lớn như bình thường, và tôi cũng đi tu một cách bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Thế thì thưa đại chúng, là vạn pháp trên đời này dù nỗi đau nó lớn đến độ nào, nếu người ta có gan nhận diện được cái sự đến và đi của nó, nó bình thường như mọi hiện tượng của đất trời, thế thì không có một cái trạng thái tâm lý nào như buồn, như giận, như bất an, như sầu tủi gì có thể dìm chết con người được cả. Chỉ con người tự dìm chết họ mà thôi. Chứ các pháp vốn chưa hề dìm chết ai. Nó đến và nó đi, nó trôi nổi bền bồng như vậy. Nếu mình nhận diện được cái mức độ cạn như vậy thì mình vượt thoát được sầu khổ rất là dễ dàng. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị có thể nhận diện được điều này. Chúng ta đi vào câu thứ hai. Bất dụng tương tâm thấu bạc, đảng tình bất phụ vật, vật khởi ngại nhân, chớ đem lòng bả dính cùng, tình không nương vật, vật không ngại người. Cụ Bích Điên cụ dùng cái từ hơi cổ, bả là gì? Tức là đừng có đem tâm gá vào vật. Nếu mà tâm ta nó không có gá vào vật, tình không nương vật, thì vật không ngại người. Ý của nó là như vậy. Chớ đem lòng bả dính cùng, tình không nương vật, vật không ngại người. Cái ý thứ nhất là chúng ta phải sử dụng được cái câu thiền ngữ người xưa là tâm và cảnh không đến nhau. Thứ hai, an trú tâm nơi sự nhận biết thì các pháp bất động. Tức là các pháp nó tự như như. Ngài Phước Huệ, Ngài có câu thơ đó, không biết quý vị còn nhớ câu thơ Ngài Hòa Thượng Phước Huệ không? Năm nay tính lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như đó. Câu nói của Ngài Phước Huệ. Không phải, Tổ Phước Huệ ở Thập Tháp hồi xưa. Ngài là tăng thống của triều vua nhà Nguyễn. Khi ra Huế giảng đạo thì Ngài làm bài thơ đó: tu hành không thiếu cũng không dư, năm nay tính lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Câu đầu là gì?
Phật pháp lưu hành
tám vạn tư, tu hành không thiếu cũng không dư, năm nay tính lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Có một câu nói của thiền sư mà chúng ta dẫn lại đây để các vị thấy cái câu này rất là quan trọng. Có một vị thiền sinh tới hỏi ngài thế nào là giải thoát. Ông hạ câu là tâm và cảnh không đến nhau, ngay nơi đó giải thoát. Sở dĩ mình bị ràng buộc là mình để cho tâm mình nó dính với cảnh. Mình nhìn thấy cái đẹp, cái xấu, cái dễ thương, cái khó thương là tâm của mình nó dính liền. Cho nên nó sinh ra bao nhiêu thứ phiền nhiễu trong tâm thức. Còn nếu các vị luôn nhận diện mọi thứ đến với các vị mà tâm các vị luôn bất động, an trú ngay nơi niệm nhận biết thôi, thế thì tâm và cảnh không dính gì nhau cả. Thiền sư họ sống bình thường với cuộc đời, họ khác với mình ở một chỗ thôi. Chỗ là họ nhìn mà không để cho tâm họ dính mắt. Họ vẫn đi, vẫn đứng, vẫn thở, vẫn nói bình thường. Thế nhưng mà cái điều đặc biệt là họ luôn an trú tâm nơi sự nhận biết. Và chúng ta thì đi đứng nói cười, tâm chúng ta không có an trú ngay nơi sự nhận biết, mà tâm chúng ta nó an trú ngay nơi cái bị biết. Và khi mình dính với cái bị biết thì tâm mình động. Mà nếu mình lui về an trú ngay nơi sự nhận biết thì tâm mình bất động. Thế thôi. Và cái chuyện tu hành nói vòng quanh nó rất là nhiều, nhưng mà chỉ chừng đó việc, tu chừng đó việc, được hay không là chừng đó việc thôi. Ví dụ thế này, từ cái ví dụ cạn đi vào chiều sâu các vị dễ nắm. Ví dụ như mình nhìn thì thường thường mình chú ý cái bị nhìn. Ví dụ như mình nhìn bông hoa, mình chú ý bông hoa, nhưng cũng nhìn về cái hướng bông hoa, nhưng mình chú ý cái tròng mắt của mình. Mình thấy tròng mắt mình nó nghiêng qua nghiêng về thì cũng nhìn về hướng đó, nhưng mà cái chú ý mình nó đem về mình đặt lại bên trong. Phải vậy không? Đặt bên trong ở từng cạn. Rồi bây giờ mình đặt bên trong từng sâu hơn nữa. Mình nhìn, mình đem sự chú ý mình đặt ngay sự nhận biết, chứ mình không đặt ngay chỗ tròng con mắt nữa. Cái sự nhận biết này nó nằm bên sâu hơn cái tròng mắt. Tròng mắt thì nó còn nằm ở cái vật lý, cái dạng của hình thể vật lý. Còn cái sự nhận biết thì nó nằm bên trong hơn. Nói bên trong thì nó cũng không có đúng nữa. Nó nằm ngay cái gốc thôi. Ví dụ như mình vụng về thì mình thấy phim trên màn bạc. Mình giỏi hơn á thì mình thấy được cái thước phim nó đang chiếu trước bóng đèn. Mà giỏi hơn nữa thì mình lùi lại, mình dừng ngay chỗ bóng đèn. Ta là cái chiếu sáng, ta không phải là thước phim đi phía trước. Ta dở thì ta thấy ta là phim. Ta vui, ta buồn theo anh tài tử đang rầu rĩ trong phim. Ta nổi giận, nổi khùng vì cái chuyện màn ảnh nó đang trình hiện trước mắt. Mình dở thì mình đồng quá, mình vào cái vai tài tử đóng. Khá hơn thì mình biết mình là người đang coi phim, chứ mình không phải là cái người tài tử đang đóng phim. Thì từ điều đó mình quay lại để nhận diện được tâm bất động của mình tu rất là dễ. Thưa, ví dụ như vui nè, buồn nè, hờn nè, giận nè, bất an nè, là những cái hình ảnh của những thước phim nó đang chạy phía trước. Nó không phải là ta. Ta là cái nhận biết nó, với ta không phải là những cái cảm thọ vui buồn đang diễn hành ngang trong tâm thức ta. Mình quên á thì mình thấy mình giận run người lên, mình thấy mình buồn rũ rượi, mình thấy mình tức tối vô cùng. Mà tức, tâm nó tức nhưng mà ngực mình nó khó thở nữa, nó rất là tội nghiệp cho mình. Nhưng mình có thể dừng tâm lại một chút, mình nhận diện ra được tức tối nè, buồn là giận là cái cảm thọ nó đang diễn hành ngang dùng trời tâm của mình. Mà mình là cái gì bên sao? Nhận biết nó. Và cái chữ nhận biết này nó rất là quan trọng. Ngài Thần Hội, Ngài có một câu mà mình dẫn ra đây để các vị có thể thực tập thử. Tri chi nhất tự, chúng diệu chi môn. Của Ngài Thần Hội. Thần Hội là đệ tử kế thừa của Ngài Lục Tổ Huệ Năng, là người dựng dậy cái truyền thống thiền rất là sinh động. Ngài nói là chỉ một cái chữ biết này thôi, nó là cánh cửa mở ra muôn ngàn điều màu nhiệm. Chỉ một chữ biết thôi, nó là cái cánh cửa mở vào để đi vào muôn vàn điều kỳ diệu. Mình quên á, thì mình đồng quá mình vào câu hát tiếng hò, lúc mình hứng thú mình hát mình quên mất à. Nhưng mà rồi mình tĩnh tâm một chút á, thì người hát, giọng hát đang say sưa, nhưng mà còn có người nhận biết người đang hát nữa, thưởng lãm giọng hát của anh nữa. Một là anh mất mình trong âm thanh sắc màu, hai là âm thanh sắc màu vẫn trình hiện, anh đang sử dụng nó, anh đang đi vào nó, nhưng bên sau còn có con người là chứng nhân nhận biết cái sự đam mê của anh. Cái khả năng nhận biết đó là tâm Phật bất động đang có mặt ở nơi chính anh. Cái nhận biết mà thì thầm nổi sóng, đó là nhận biết đi vào ý thức sinh diệt. Còn cái nhận biết mà nó tĩnh tại hiện tiền rạng ngời bất động sử dụng ngay nơi đây, thì nhận biết này từ tâm Phật chiếu sáng hiện ra. Và cái này thì nó vô ngôn bất động hiện tiền linh hoạt. Tự thân nó vốn là vô ngã, tự thân nó không có ý niệm sinh diệt, cho nên nó vốn là vô ngã. Nó là cái tự có sẵn nơi đây, và bất cứ lúc nào anh đi đâu cũng có nó cả. Mình quên á thì mình thấy mình buồn, mình giận, mình vui. Chợt nhớ thì buồn, giận, vui là cái bị nó nhìn thấy. Mình quên thì mình suy nghĩ bồng bềnh mênh mông. Mà suy nghĩ là gì? Là sinh và diệt. Không có sự suy nghĩ nào không sinh diệt cả. Nói thầm thì đó là ngôn ngữ biểu hiện ra bên ngoài để quý thầy cô nghe. Rồi không nói ra bên ngoài, nói bên trong thì cũng là một dạng ngôn ngữ nó đang chạy ngang qua tâm thức ta. Nó cũng là một dòng chữ. Suy nghĩ nó chỉ là dòng chữ mà thôi. Thì bản thân của nó là sinh là diệt rồi. Thế nhưng bên sau nó còn có bóng đèn chiếu sáng nữa, là cái nhận biết của ta. Cái nhận biết này nó không có cần thầm thì nói năng gì cả. Nó luôn có mặt. Mình quên thì mình thấy mình là dòng chảy của chữ nghĩa suy nghĩ. Mình quên mà chảy ra từng thô thì mình thấy mình là những cảm thọ vui buồn. Mình quên chảy ra từng thô nữa thì mình thấy mình là thân này. Rồi mình chảy ra ngoài nữa thì mình thấy mình là nhà, là cửa. Thấy mình là người thân. Người thân mình đau giống như mình đau. Người thân mình nhăn mặt nhíu mày thì mình cũng khổ sở. Và mình càng chạy vào bên trong bao nhiêu thì đời sống mình thanh thản bao nhiêu. Mình lột dần những cái cố chấp bên ngoài và an trú ngay nơi cái sự nhận biết này. Nó không trái gì với cái tinh thần của kinh điển Đức Thế Tôn ngày xưa cả. An trú ngay nơi sự nhận biết này, các vị thấy là nó không có ngôn ngữ chữ nghĩa diễn bài. Cho nên bản chất của nó là vô ngã. Bản chất của nó là trạng thái rỗng lặng, mênh mông, chiếu sáng. Cho nên bản chất của nó là niết bàn thường tại. Giản dị như thế thôi. Và tâm và cảnh không đến nhau. Khi anh nhận biết mọi thứ mà anh đừng để cho ý thức của anh nó khởi sóng thầm thì suy nghĩ, tức là tâm và cảnh không đến nhau. Nhận biết mọi thứ nhưng mà luôn an trú ngay nơi sự nhận biết. An trú ngay nơi sự nhận biết thì cắt được tất cả những dòng chảy nghĩ suy miên man này. Và khi anh làm được điều này, tức là an trú ngay nơi sự nhận biết, thì các pháp bên ngoài bất động. Mọi pháp trên nhân gian nó đối trước mắt ta, nó đến với tai ta, những cái đối tượng của mắt, của tai vân vân, bản chất của nó vốn không có phiền não và ô nhiễm gì cả. Nó không hề làm đắm lũy ai, nó không hề nhận chìm ai. Sở dĩ người ta buồn, giận, ghét, thương và đắm lũy là do vì khởi tâm thức sinh diệt bên trong dính với nó mà thôi. Cho nên mình an trú ngay nơi sự nhận biết bất động thì mình cắt được vui buồn phiền não bất an. Mình an trú được ngay cái tâm bất động, ngay cái sự liễu tri bất động này, thì thưa các pháp tự nhiên nó bất động. Cũng có nghĩa là mình an trú ngay nơi sự liễu tri thường hằng, là mình an trú ngay nơi tâm Phật bất động của mình. Cắt được cái dòng chảy của sinh tử nối dài. Sở dĩ mà chúng ta thọ sinh vào thân người là do vì ta chấp thân này là ta. Và khi rời hình hài này rồi, mình lật đật kiếm một cái thân khác. Sở dĩ mình sinh khởi bao nhiêu nghiệp vui buồn là do vì mình thấy cái ý thức thầm thì này là mình nè. Những cái vui buồn hờn giận là mình nè. Mình đồng quá vào nó, mình quên mình không phải những cái ấy. mình quay về bên trong, nhận ra được mình vốn thật là cái liễu tri thường hằng bất động. Thế thì mình loại trừ những cái cố chấp rất là dễ, và mình cũng loại trừ được những cái vui buồn đến với mình rất là dễ dàng. Và tức khắc là mình cắt được cái dòng chảy cạn là vui buồn của một đời người sống giữa trần gian mà nhẹ tên. Sâu hơn là mình cắt được cái dòng chảy của sinh tử nối dài qua triệu triệu kiếp. Và thưa đại chúng là ăn gian cái gì hết mấy phút dừng ở đây. Hẹn lần sau chúng ta gặp lại học tiếp bài học này. Bài học hay nhưng mà mình khai thác nó chưa được bao nhiêu cả. Và mong rằng những cái điều mình chia sẻ các vị sẽ hiểu rất là dễ. Và cái quan trọng là mình thử thực tập, làm mỗi một việc mà người tu nào cũng phải làm, đó là mình phải chịu khó dành chút thời giờ để tỉnh quán hàng ngày, nhận biết được tất cả những cái đến với tâm thức mình, cái bên trong đó đều là giả danh, không có thực thể. Mỗi một ngày mình đầu tư vài tiếng đồng hồ ngồi yên nhìn lại tâm mình, thì cái con đường tu mình càng ngày nó càng sâu sắc. Bằng không thì mình thả trôi cuộc đời mình nó bồng bềnh ngày qua tháng lại, rồi thấy họ vui mình cũng vui, thấy họ buồn mình cũng buồn, họ khen câu thì mình phòng một tí, họ chê câu thì mình ủ dột, thì cả đời mình, cuộc sống mình trong bàn tay của người ta. Ở mức độ cạn nhất là mình phải làm chủ cuộc đời mình cái đã, đừng để cho họ xỏ mũi, họ dắt lên dắt xuống. Và thiền sư gọi là cả một ngày anh bị người ta xỏ mũi dắt đi. Và cái hình ảnh của con trâu bị người ta xỏ mũi dắt, các vị biết rồi chứ hả? Con trâu mà không xỏ mũi nó thì đố mà ai làm gì được nó. Và khi xỏ cái mũi xong rồi thì cột nó dẫn đi lên, nó đi theo lên, dẫn đi xuống, nó đi theo xuống. Mình cũng vậy, mình phải làm chủ cuộc đời mình. Và cái con đường làm chủ đó là mình luôn quay về bên trong, an trú ngay nơi sự nhận biết. Và mình càng sống sâu sắc ngay nơi sự nhận biết này, thì không muốn làm người hùng cũng là người hùng. Tại vì những cái vui buồn phiền não của người đổ vào mình không được, họ cố gắng họ chọc mình giận mình cũng không giận được. Tại vì những cái giận, những cái buồn là những cái tâm hành của cảm thọ, nó đi ngang qua vùng trời tâm ta. Ta là người nhận biết nó, ta không phải là giận, ta không phải là buồn. Tự nhiên đời sống tu hành của ta không muốn giỏi cũng trở thành người giỏi, không muốn lòng thênh thang nó cũng trở thành thênh thang khi mình tu như vậy. Giản dị thôi. Ở đây mà lâu lâu quý thầy cô mà lên kiện thưa hòa thượng, nó sư huynh kia chọc con, sư tỷ nọ thấy con vân vân, là quý vị tu còn dở đó.
Thế này có con ví dụ thế này, hôm qua hôm kia đi lội lội bộ hả, đi lội lúc mà lội lên á, thực sự là rõ ràng mình không có mệt, nhưng mà thực sự là bước thì không nổi. Tức là rõ ràng mình không cảm thấy mệt, hơi thở rất là bình, nhưng mà đi thực sự là đi không nổi. Thì đó là cái cảm giác mà con muốn hiểu như thế nào mới là phải. Giống như thầy Tọa mới nói, mình có thể làm chủ được tâm, nhưng có nhiều cái vốn mình có thể mình biết rõ ràng mình không cần phải giận, nhưng mà có một cái gì đó lôi kéo, đó là cái mà con muốn.
Thực ra mình thực tập còn dở á, thì mình đồng hóa mình vào thân. Mình thực tập giỏi á, thì mình không đồng hóa mình vào thân. Rồi lần lần á, mình đồng hóa mình vào những cảm thọ. Rồi mình tu giỏi hơn thì cảm thọ nó đến nó đi, nhưng mà mình không có đồng hóa vào nó. Ví dụ thế này, ví dụ như mình dở á, thì thân mình nó đói, thì mình không nghĩ thân nó đói, mà mình nghĩ mình đói. Trong khi đói là nhu cầu của thân, chứ không phải là mình đói. Mình là cái nhận biết cái đói, chứ mình không phải là cái đói. Đói là do gì? Năng lượng của thân này nó đang cần nạp vào, cho nên nó kêu gào phải nạp năng lượng vào. Nhưng mà đúng ra thì ta là cái nhận biết cái đói đang có mặt nơi thân, cái đói đang hành hạ thân, chứ ta không phải là cái đói. Ta nhận biết cái đói. Thế nhưng mà mình chưa làm được điều này, do vì lâu nay mình thấy thân này là tôi, thân này là ta. Cho nên đụng chạm nhẹ thì khổ nhẹ, đụng chạm mạnh thì khổ mạnh. Và người tinh tế hơn thì chưa đụng chạm nữa, xỉ vô mặt nó cái thân số đuôi, thế là mình đủ giận rồi. Nhưng mà có những người chưa tu, họ làm chủ thân họ được bằng cái ý chí rất là mạnh. Có những người ở chiến trường họ coi thường cái chết là do vì họ cái ý chí họ rất là kiêu hùng, họ không gắn chặt đời sống vào thân, coi cái chết nhẹ như lông hồng. Rõ ràng là cũng cùng một hình hài. Thế nhưng có những con người cái cơn giận nó lên đến cực độ, cái nỗi sân si nó lên đến cao độ, thì họ coi nhẹ cái thân vô cùng. Có những lúc họ xông vào gai góc bụi rậm, họ không cảm thấy đau. Lúc đó là tâm của họ nó rút ra một hướng khác. Giống như cái anh chàng chơi bóng đá, máu nó chảy đầm đìa chân, nhưng mà lúc đó anh không thấy thân là quan trọng nữa. Anh chưa hề nghĩ là cái chỗ vết thương này là của chính mình, cho nên anh lao vào cái cơn giành banh. Và tới chừng cuối cùng khi tàn chiến cuộc rồi á, anh nhìn xuống cái chân thấy máu chảy đỏ, anh ngồi xuống đi không nổi, người ta phải vô người ta khiêng. Trong khi đó thì giây phút trước anh chạy vòng quanh cả sân chưa hề thấy mỏi mệt. Cho nên thưa, thân đói chứ không phải là ta đói, thân mệt chứ không phải là ta mệt, mà ta là cái nhận biết cái mệt. Lúc đó ta có thể tu được rất là giỏi, là ta nhận biết được thân tôi đang mệt, tôi bước đi không nổi. Nếu mà mình khéo tu bằng cái con đường thực tập dần dần, mình cảm nhận được là thân là sở hữu của ta. Rồi giỏi hơn thì vui buồn là sở hữu của ta chứ không phải là ta. Mình đồng quá mình vào mọi thứ, cho nên mình bị khổ lụy thôi. Và cái này không phải là lý giải được, cái này không phải là con đường của mình hiểu lý thôi, mà con đường này con đường phải thực tập. Thiền sư ngày xưa họ khác hơn ta ở chỗ là họ chỉ thực tập như thế thôi, họ rút vào chiều sâu dần dần thôi. Đầu tiên thấy không phải là thân, rồi thấy không phải là cảm thọ, rồi thấy không phải là sự suy nghĩ, rồi lần lần họ mới có thể an trú được ngay nơi sự nhận biết. Đức Thế Tôn cũng vậy, 6 năm khổ hạnh đi ngang qua không có nghĩa là vô ích, mà ngài làm chủ được cảm thọ, làm chủ được thân, ý chí rất là mạnh. Ngài khống chế được thân để cho thân nó rã rời, đến nỗi rờ bụng thì đụng cái xương sống. Rõ ràng là ngài làm chủ được thân, để thấy rằng thân không phải là ta, mà thân là cái của ta. Và con đường này nó không loại trừ ai cả, ta muốn tu ta phải đi vào con đường này thôi à. Và cái kinh nghiệm này đòi hỏi chúng ta phải thực tập mới có thể chứng nghiệm được. Mình học kinh lý cho nên mình chưa thể làm chủ được thân. Trong khi truyền thống Nam truyền á, họ muốn đi vào con đường thiền quán, họ phải niệm thân trước. Cái quan trọng của niệm thân là đầu tiên anh làm chủ được thân hành trước. Lúc nào cũng đem ý thức về an trú ngay nơi thân, nhận biết từng bước đi, nhận biết từng cái nheo mắt nhướng mày động tĩnh vân vân, luôn luôn mở ý thức về nhận diện, rồi lần lần mới làm chủ được nó. Rồi làm chủ được nó, lần lần mới loại trừ, mới bỏ rơi nó được. Cái con đường tất yếu nó phải như vậy. Hẹn có dịp chia sẻ thêm, với giờ hỏi nữa coi chừng trễ quý vị. Thôi dừng ở đây ha. Xin cảm ơn đại chúng và mời đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều có nhưng mà mình đi lượt ngang qua những cái phần vô vi này thôi, để quy chiếu lại các pháp bên trong và bên ngoài. một chút về danh ngôn thôi. Thưa đại chúng, là cái ban đầu cạn nhất của pháp vô vi thì người ta chỉ không gian này. Cái thứ hai là chứng nghiệm những cái trạng thái tâm thức lặn vào cái chiều sâu của ý niệm không còn, gọi nó là vô vi. Những cái tầng trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi và tứ thiền tứ thông này, đó là những cái trạng thái của tâm thức, trạng thái rỗng của tâm thức. Tức là mình tu tập chứng nghiệm được những cái tầng an định và tâm mình bạch vong hết những cái khởi niệm thì đạt đến cái trạng thái của vô vi. Mình lặp lại, cái vô vi trên là vô vi của vật lý, những cái phần vô vi dưới này là vô vi của tâm thức bên trong. Tâm thức mình, những cái lúc mà nó suy nghĩ mong mê, những cái lúc vui buồn nó sinh khởi, tuy là người ngoài ta không biết mình nghĩ điều gì, nhưng mà thực tế là những cái âm ba, thực tế là những cái sóng ý thức này nó sinh khởi, thì chư thiên thấy được, quỷ thần nhìn ra được cái sóng ý thức của mình sinh diệt. Cái năng lượng của ý thức mình nó rất là mạnh, nó có thể đến được với người kia. Nếu mình nhìn người bằng cái nhìn thù ghét, căm hận, người ta cảm nhận được. Rồi mình gửi năng lượng yêu thương của mình đến người thân của mình, người thân của mình cảm nhận được. Mình khởi cái lòng nhớ nhung ai thì người kia cảm nhận được, họ bồi hồi. Cho nên cái trạng thái tâm thức nó có cái phần hữu vi của nó. Và khi người ta lạc vào cái tầng thiền định, tâm thức họ vắng bạch hết những cái ý niệm suy nghĩ, cái sinh diệt của tâm thức không còn, thì được gọi là lạc đến cái trạng thái của vô vi. Nhưng mà cái vô vi này vô vi thô, vô vi này vô vi tinh tế. Nhưng mà cái tầng vô vi tột cùng của cái pháp Niết Bàn, đó là nó rỗng lặng, tịch nhiên, bất động, gọi là vô vi của Niết Bàn. Và tôi nhớ là ở trong Na Tiên Tỳ Kheo Kinh, khi vua Di Lăng Đà hỏi Ngài Na Tiên, Ngài có thể ví dụ cho tôi biết Niết Bàn là thế nào? Ngài Na Tiên, Ngài nói không thể chỉ cho ông biết thế nào là trạng thái Niết Bàn. Tuy nhiên có một cái nó tương đồng, đó là Niết Bàn nó tương ưng với vô vi, tức là rỗng rang thanh tịnh, nhưng mà nó có cái niệm nhận biết tỉnh sáng bên trong, gọi là trạng thái Niết Bàn. Và thưa đại chúng, là câu này: nội ngoại chư pháp tận tri bất thật, tùng tâm biến khởi tất thị giá danh. Cái điều đầu tiên chúng ta đi vô là nên nhận biết bốn cái thể loại của pháp này, về bên trong cũng như bên ngoài. Nó vốn là giả danh sinh khởi, chưa hề có thực chất của nó, gọi là từ tâm biến khởi tất thị giả danh. Và các pháp bên trong và các pháp bên ngoài đều giống nhau như vậy. Và khi ta khởi quán như thế này thì cái quà tặng của nó đến với chúng ta là càng ngày đời sống của chúng ta, những cái chấp trước có không, vui buồn sầu khổ bất an, tự nhiên nó rơi rụng rất là dễ. Đó là cái thành công của người nhận diện được các pháp bên trong và bên ngoài vốn là không thật. Đó là nãy giờ mình đi vào cái tầng chữ nghĩa. Bây giờ cái tầng thực tiễn để chúng ta áp dụng nó trong cuộc sống đời thường. Thế nào là các pháp bên trong và các pháp bên ngoài đều không thật? Những cái mình tiếp xúc như nhà cửa nè, con người nè, vạn vật, cái gì nó đối diện trước mắt mình nhận biết, đến với tai mình nhận biết, đến với mũi mình, đến với miệng mình, đến với thân mình, những cái mà mình tiếp xúc được bên ngoài, đối tượng của sự nhận biết thì ta gọi là các pháp bên ngoài. Dễ hiểu rồi ha. Như nhà cửa, bàn ghế, con người, lời hay tiếng đẹp, âm thanh dễ thương, âm thanh khó thương, vân vân, hình ảnh đẹp và xấu, đó là các pháp bên ngoài đến với mình. Đó là bên ngoài. Rồi thế nào là các pháp bên trong? Tất cả những cái sinh khởi từ bên trong này, như vui, như buồn, như hờn, như giận, như lo âu, như bất an, như phiền muộn, vân vân, gọi là các pháp bên trong. Tức là nó sinh khởi từ bên trong của ta, gọi là các pháp bên trong. Và từ cái định nghĩa này thì mình đi vào rất là dễ. Cái gì mà ta nhận biết nó bằng ngũ quan, bằng lục căn và lục thức thì gọi là các pháp bên ngoài. cái gì mà ta quay vào bên trong để nhận diện được nó, như vui, như buồn, như hờn, như giận, như tất cả những cái sinh khởi từ ý thức, như cảm thọ nè, tâm hành vân vân, thì gọi là những cái bên trong. Và hai cái này, thưa đại chúng, là nếu mình nhận diện như kỹ thì nó đều không chứ không có thực thể. Thế nào gọi là không? Cái không có tầng cạn nhất, bản chất của nó vốn là sinh khởi liên tục, nó không có cái gì đứng yên, cho nên gọi là không. Cái mà nó đứng yên thì cái nó mới gọi là có, còn cái nó bồng bềnh, nó trôi nổi, nó luôn trở thành chứ nó chưa bao giờ thành cả. Do vậy cho nên ta gọi nó là không, chưa bao giờ có cái gì dừng cả. Ví dụ như bên trong là tâm lý của chúng ta dễ thương ư? Thưa, cái trạng thái dễ thương nó hiện khởi trong tâm thức ta, rồi nó đi ngang qua chứ nó chưa hề dừng lại. Giận cũng thế. Tóm lại là cái trạng thái tâm lý của ta nó luôn hoạt động và nó luôn sinh khởi một chiều dài như sóng điện lan chứ chưa bao giờ dừng lại. Cho nên bản chất của nó là không. Rồi nhìn bên ngoài, tất cả những hiện tượng vật lý nó đều giống nhau như vậy cả, chưa hề có cái gì dừng lại. Ví dụ như viên đá bên đường, người ta tưởng nó là một vật thể rất là rắn, nó nguyên vẹn. Thế nhưng mà nếu ai phạt một mặt rất là phẳng và họ dùng cái loại kính phóng đại cực lớn họ nhìn thì thấy những cái vi trần của nó, tức là những cái hạt điện tử của nó luôn di chuyển, cái mặt đá nó không bao giờ giống yên vậy. Cái bàn, cái ghế, vân vân, mọi cái nó đều sinh khởi và đổi thay liên tục, từ cái dạng thô cho tới cái dạng rất là mịn. Thô ví dụ như một dây bí, mình rình rình mình nghĩ là chắc qua một đêm nó đợi cái lúc mình không có nhìn thấy nó mới thò cái sợi dây, nó quấn lên cái cây nó leo lên, có đúng như vậy không? Thưa không phải. Mình mà để ý nó, mình thấy là cái sợi dây bí nó vươn ra từng phút, nó lớn rất là nhanh, cây cối nó cũng lớn rất là nhanh. Và không phải nó đợi tới ban đêm nó lén lén con người, nó lớn đâu, nó lớn liên tục. Và cái điều này nó cũng đúng với mọi hình thể vật lý bên ngoài, nó luôn là một cái dạng trở thành chứ chưa bao giờ thành. Cho nên ta gọi nó là sinh khởi liên tục, và bản chất của nó vốn là không là do vậy. Từ bên trong hình hài ta cho tới bên ngoài đều sinh khởi liên tục, đều thay đổi liên tục, đều bồng bềnh nổi trôi như một dòng nước. Và mình nhận diện được tất cả mọi pháp đều không thì nó mang lại cái lợi ích gì cho mình? Mang lại cái quà tặng gì cho chính tự thân ta? Thưa, điều thứ nhất là mình sẽ rất là nhẹ nhàng với đời sống. Mình không có đến nỗi ôm cái lòng giận ai giận quá một đêm. Mình không có đến nỗi ôm cái sự ghét ai quá một ngày. Tại vì con người kia ngay phút giây này họ rất khác với chuyện hôm qua. Hôm qua họ có thể là người khó thương, hôm qua họ có thể là người cao có, thế nhưng bữa nay thì cái trạng thái tâm hành của họ nó khác với hôm qua vô cùng. Ấy vậy mà khi nhìn người ta, cái mình phủ chụp lên đầu người ta là người đó khó ưa. Và điều này nó rất là sai. Cái đời sống sinh lý của họ, máu của họ nó đổi thay từng ngày, từng tế bào nó sinh và diệt, rồi trạng thái tâm lý của họ nó chưa hề dừng. Ấy vậy mà khi ta nhìn một người thì ta có cái ấn tượng về người kia nó y như ta đã từng gặp, thế thì nó rất là sai. Và từ cái điều nhỏ của một ngày đối với một người, rồi lớn hơn nữa là một đời đối với một người cũng giống như vậy. Người ta khổ sở vì họ cố giữ lại cái điều không thể giữ được, cho nên họ khổ mà thôi. Ví dụ như đời sống những cư sĩ bên ngoài, cái khổ họ không phải vì lý do là thiếu ăn, thiếu mặc, không phải khổ vì lý do là đời sống của họ thiếu thốn, mà khổ vì lý do là họ cứ đem cái tâm thức chấp trước của họ gắn vào những đối tượng của họ. Họ nghĩ đối tượng của họ phải như thế, giữ nguyên như vậy. Và hai cái khổ nó gặp nhau. Đời sống gia đình của họ không người nào thoát khỏi nỗi khổ là do vì họ cứ gắn chặt vào các pháp, cái định kiến giữ nguyên chưa hề đổi thay. Và cái điều này nó làm khốn đốn cho bao nhiêu người trong trần gian là như vậy thôi. Cho nên mình khởi quán được các pháp tự tánh nó vốn là không, thì mình loại trừ tất cả những cái tâm hành cố chấp và mình sống rất là phiêu bồng trong cuộc sống này, chưa hề bị cái nỗi khổ gì nó đè nặng nó tâm thức mình cả. Không biết tôi giải thích như vậy các vị có dễ hiểu chưa? Ví dụ thế này. Có một lần đó tôi đi về quê, vui lắm. Mình rời quê hồi năm mười mấy tuổi, mình đi tu. Rồi sau 75 á, mình mới có dịp về lại thăm nhà, thăm những người thân. Thì tính ra là hơn 10 năm rồi. Mình khác rất là nhiều chứ. 16 tuổi năm đó chắc chừng 26 hay là hơn gì, chắc gần 30. Mình đi một lần đi biền biệt luôn không có về. Và về lại thì rất là khác. Thế mà về lại quê thì người ta thấy mình cũng vẫn là cái anh chàng hồi còn nhỏ mười mấy tuổi như ngày xưa thôi, chứ người ta không thấy mình khác gì cả. Trong khi đó thì nghiễm nhiên là mình sống giữa lòng thành phố đã lâu là một nè, mình là ông thầy tu gần gũi Phật tử tín đồ, và mình tuy chưa có tiếng tâm gì nhưng mà dĩ nhiên là khi tiếp xúc Phật tử tín đồ thì người ta kêu mình bằng thầy rất là đàng hoàng. Và về quê thì thưa đại chúng là cái vùng quê hương xa lắc xa lơ, người ta không biết đạo Phật là cái chi, cho nên người ta không hề biết phải gọi nó bằng cái gì cả. Hồi xưa họ gọi mình mà ông đạo đó là quý lắm rồi đó, rồi ông đạo hai. Mình cười nó chà cũng còn mai, ví như họ gọi mình ông đạo ăn muối thì còn đổ nợ nữa, tại vì mình ăn chay lúc đó nó rất là cực nhọc. Và cái điều đáng nói đây là thế này, đáng nói đây là cả hai phía nó đều tạo một cái sự cố chấp, cho nên nó đều khó chịu như nhau. Những người bà con á thì họ gọi mình ông đạo hai, họ cảm thấy nó rất là ngượng miệng. Hồi xưa thì họ thích gọi mình bằng anh ổi anh xoài thì dĩ nhiên là nó thích hơn. Bây giờ tự nhiên phải gọi cái tên khác vì họ cảm thấy nó ngượng nghịu đã đành rồi. Bản thân mình cũng thấy cảm thấy khó chịu nữa. Tại vì mình tiếp xúc với rất là nhiều Phật tử đã quen và mình xa quê rất là lâu, cho nên cái ngôn ngữ người ta sử dụng với mình đa phần là người ta gọi bằng thầy. Mình ở chùa Ngài Bác thì người ta gọi mình bằng bác, bác tịnh. Thì mình nghe nó có vẻ trân trọng. Tự nhiên đi về quê người ta gọi mình ông đạo hai. Rồi có anh thì đã quen với mình là cái ông xoài ông ổi thì người ta gọi anh ổi anh xoài nữa. Thế thì nó cảm thấy rất là khó chịu. Và cả hai phía, phía mình cũng khó chịu với người, cả phía người họ cũng không thấy ngượng nghịu với mình. Và rõ ràng là ta không có thể chấp nhận được là người ta cách mình một năm thì người ta đã đổi thay rất là nhiều. Trong khi đó thì cái hình ảnh của mình đối với người dân quê hồi xưa vẫn không hề thay đổi. Rồi người dân quê đối với mình họ cũng không hề thay đổi, mình vẫn thấy y như ngày xưa mà thôi. Thêm một điều nữa là bà già của mình, bà vẫn thấy mình là con của bà y như ngày xưa và không hề đổi thay gì cả. Dù rằng bây giờ mình là 60 tuổi đầu nhưng mà bà gặp mình bà vẫn thấy mình là cái ông con giống như ngày xưa thôi. Đó là cái điều nó dính chặt vào tâm thức con người. Cho nên thưa đại chúng là các pháp thì nó luôn trở thành, luôn biến chuyển, luôn xê dịch và luôn luôn ra đi như sống, ra đi chưa hề dừng. Ấy thế nhưng mà tâm thức mình thì nó dừng lại, nó chưa bao giờ chấp nhận cái chuyện đến và đi của các pháp. Cho nên mình quán chiếu các pháp trong và bên ngoài, thực thể nó là không, để loại trừ cái cố chấp của mình về tất cả các pháp. Nó có cái bản chất thực rất là riêng của nó. Và khi mình loại trừ được cái cố chấp của mình đối với các pháp thì thưa các vị, cái bước đầu ta đi vào con đường đạo sẽ dễ dàng và thênh thang. Và mình chưa làm được điều này, tức là tâm mình nó còn an trú trong cái sự cố chấp, mọi cái nó sinh khởi từ tâm lên thì ta thấy nó là thật. Thế thì cuộc đời mình bị các pháp nhận chìm và luôn luôn ở trong cái khổ lụy, chưa thể vượt thoát được là như vậy. Đó là cái ý thứ nhất của câu đầu chúng ta đi vô. Nội ngoại chư pháp tận tri bất thật, tùng tâm biến khởi tác thị giả danh. Ở đây thì Ngài Bích Liên Ngài dịch là thải tường các pháp trong ngoài có chi, từ ý khởi một khi phân biệt, đặt làm tên vốn thiệt là không. Trong những cái cảnh giới tu tập, đôi khi mình bị lường gạt. Các vị đọc trong góc nhà cắt đá đó, có câu chuyện một thiền sinh, ảnh ngồi thiền, anh thấy có một con nhện từ đằng xa nó bò tới gần và càng ngày nó càng lớn, nó phủ lên người ảnh. Ảnh không biết phải làm thế nào. Xả thiền, anh bạch với thầy, nói thưa thầy, con nghĩ là hôm nay tọa thiền con phải dắt cái dao trong bụng của con. Con không thể chịu đựng cái con nhện nhện, nó lù lù nó tiến lại, nó quấy rối, nó làm cho con rất là bất an trong lúc con đang thiền tọa. Con nghĩ là con sẽ cho nó một dao cho đi đời. Thầy nói, thầy nghĩ con khoan hãy làm việc đó, con hãy dắt vào lưng con cây viết đi. Con nhìn nhận nó tiến tới, con lấy cây viết con gạch dưới bụng, nó chỉ thập làm dấu, sau đó con nói cho thầy biết. Ông nghe lời. Thì tọa thiền đâu được nửa giờ, thấy con nhện nó lù lù nó tiến tới, thì lần này anh mới móc cây viết ra, anh đánh dấu dưới bụng đó. Rồi sau đó xả thiền, anh bạch với thầy, thưa thầy, con đã làm y như lời thầy dặn này. Bây giờ thầy có cách gì dạy con, bằng không thì con lần con dao, lần sau là con cho nó một dao ạ. Nó quấy rối quá chịu không nổi. Vì thầy nói bây giờ con hãy dỡ áo con lên, con coi bụng con đi. Anh dỡ áo thấy quá ra cái dấu viết mình cả chữ thập nó gạch trong bụng mình. Mặt mày anh xanh như tàu lá, mồ hôi vã ra. Mai phước mình không cho nó một dao, chứ cho nó một dao thì mình đi luôn rồi. Thưa đại chúng, là cái điều này nó dễ xảy ra với chúng ta vô cùng. Có những người, một cái ví dụ rất là đời thường thôi. Ví dụ như chúng ta quen với những loại thức ăn như khổ qua nè, bí đỏ nè, nó rất là bình thường, không có sao cả. Thế nhưng có những người, hồi xưa tôi ở Đường Chiếu có một thầy, mỗi lần ông thấy khổ qua là ông ói tới mặt xanh. Không biết tại sao.
Không ăn thôi chứ không quên ói.
Ông rất là sợ. Và mình rất là ngạc nhiên, mình hỏi chứ tại sao. Ông nói hồi nhỏ một lần bệnh, bệnh ban, bệnh gì đó, là người ta mới dùng cái hộp khổ qua, người ta đâm ra nhuyễn, người ta rơi vào miệng này nè. Và cái mùi của nó là một, cái vị của nó là hai. Nó gây ấn tượng từ lúc bé cho tới bây giờ, mình thấy khổ qua là thôi mình chạy xa lắc xa lơ. Và rõ ràng là đối với mọi người thì người ta ăn khổ qua hầm một cách rất là bình thường và thấy nó ngon. Nhưng với một người nào đó, khi cái điều đó nó trở thành ấn tượng trong tâm thức, thưa khó gột vô cùng, nó rất là dễ sợ. Đối với người kia thì giống như giết chết họ nếu mà đem cái khổ qua gần lỗ mũi họ. Rõ ràng là mọi cái từ tâm sinh là như vậy. Đó là một cái ví dụ. Thầy riêng cũng vậy.
Ông cố gắng đưa thầy riêng là thầy con. Ông cố gắng thầy nói thầy riêng, thầy nói thầy con.
Thưa quý thầy cô, là hồi nhỏ mình giận thầy mình luôn có một tuần lễ bị cái tội ông bắt mình ăn sầu riêng. Ông khui sầu riêng ra, cái ông nói ăn đi con, cái này ngon. Ông gắp bỏ mình chán, trời nó giận làm sao đâu. Chẳng những mình ăn không được mà nó hôi luôn, tới tối mình vẫn còn nghe cái lỗ mũi mình sầu riêng, chịu không có nổi. Và rõ ràng là khi ấn tượng nó có mặt trong đây rồi là mình cảm thấy cái điều này khó mà chấp nhận vô cùng. Mà phải rất là lâu mình mới giải tỏa được cái chuyện ghét sầu riêng. Ông dụ dần dần, đầu tiên ông dụ vậy không được, cái ông mới cho ăn kẹo. Mà kẹo sầu riêng thì rõ ràng nó dễ chịu hơn. Rồi lần lần ông nấu xôi, rồi dần dần cái ăn hột sầu riêng, lần lần mới ăn được sầu riêng. Phải bước dần như vậy.
Thầy mà cho ăn sầu riêng, thầy không cho ăn sầu riêng, giận thầy từng lỡ.
Thưa, mọi cái nó đều từ tâm sinh khởi cả. Và chúng ta có một cái bệnh rất là quen thuộc, đó là mình cố chấp những cái sinh khởi từ tâm mình. Khi cái gì nó sinh khởi trong tâm mình, cái mình cố chấp nó y như vậy. Mình quên một điều là mọi pháp trong nhân gian nó đều nổi trôi bền bồng, như sóng lan ra vậy, chưa có cái gì dừng lại cả. Và nếu mình quán chiếu được là các pháp bên ngoài và bên trong nó đều có cái con đường sinh và diệt, nổi và chìm, đến và đi, thế thì mình nhẹ tên với đời sống. Chưa cần chứng thánh nữa, chỉ cần nhìn các pháp nổi trôi bền bồng, chấp nhận cái sự thật là nó đến rồi nó đi thôi, thế thì mọi cái nó qua rất là nhẹ. Ở trong những cái câu chuyện về các vị Lạt Ma Tây Tạng, có vị Lạt Ma kia, ông nổi tiếng là một bậc thầy rất là giỏi. Hôm đó ông đi vắng, và cái bà hàng xóm kia, chồng bà vừa mất, bà tới bà tìm ngài Lạt Ma để nhờ ngài Lạt Ma giải tỏa dùm cái nỗi buồn. Rủi thai là vị Lạt Ma đi vắng, chỉ có mẹ của ông ở nhà thôi. Và bà già này bà cũng thấm Phật Pháp lắm, cho nên người đàn bà kia qua than thở khóc lóc. Cái bà đến bà ôm cái người đàn bà khốn khổ kia, bà nói là con ạ, con hãy tựa đầu vào vai của ta, con hãy khóc đi cho cái nỗi đau nó vơi. Tuy nhiên ta nhắc con một điều thế này, cái đau nào cũng đến rồi đi cả. Ta đã từng mất chồng giống như con, ta đã từng khổ sở như con. Thế nhưng mà rồi ta nhận biết một điều là nỗi đau nào rồi nó cũng đến và nó đi. Cho nên ta sống còn tới hôm nay, và ta nuôi các con ta lớn tới hôm nay, ta nghĩ con cũng như thế. Con đừng sợ nó, con đừng trốn chạy, con hãy nhận diện cái nỗi đau nó đến với con, và con cảm thấy không có gì đáng sợ cả. Rồi nó nhẹ đi, rồi nó vơi đi, rồi nó ra đi thôi à. Rồi con sẽ hùng dũng đứng lên được trên đôi chân của con, và con nuôi dưỡng các con của con. Và người đàn bà kia nghe cái bà cụ này nói rất là phải, cho nên chị khóc một lúc, nỗi đau nó vơi. Cái bà về và sắm sửa ma chay làm lễ cho ông chồng xong, sau đó cái bà trở thành người đàn bà quản lý trong gia đình, nuôi dưỡng các con rất là bình thường. Và khi ngài Lạt Ma ngài đi hành đạo xong, ngài trở về nghe mẹ nói chuyện vậy, qua thăm người đàn bà khốn khổ kia. Bà kia nói: bữa nay tôi không cần ông nữa, mẹ của ông có dạy tôi hay hơn ông. Và ngài Lạt Ma sau đó ngài về ngài nói: mẹ rất là giỏi, không ngờ mẹ nói được cái thời pháp rất là hay, giúp cho người ta đứng dậy được sau cái nỗi đau. Trung thỉnh niệm Phật nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ngồi. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 9. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài thứ 17. Quý vị chép văn vần: thải tường các pháp trong ngoài có chi, từ tâm khởi một khi phân biệt. Thưa mình có sửa mười mấy chữ. Đặt làm tên vốn thiệt là không, chớ đem lòng bả dính cùng. Tình không nương vật, vật không ngại người. Mặc pháp tánh châu lưu bủa khắp, chớ dứt ra chớ chấp thêm vào. Sắc thinh vốn chẳng ngại nhau, bên này bên nọ dùng sao cũng vừa. Nội ngoại chư pháp tận tri bất thật, tùng tâm biên khởi tất thị giả danh. Bất dụng tương tâm thấu bạc, đảng tình bất phụ vật, vật khởi ngại nhân. Nhậm tha pháp tánh châu lưu, mạc tục mạc đoạn, văn thinh kiến sắc cái thị tầm thường, giá biên na biên ứng dụng bất khuyết. Trong cái bản của Phật Tổ Ngũ Kinh nó thiếu một chữ, chữ Hán nó thiếu một chữ đảng. Đảng tình bất phụ vật, vật khởi ngại nhân. Quý vị đọc nó, quý vị thấy nó thiếu một chữ. Mình có sửa mấy chữ. Quý thầy cô biết sửa chữ nào không? Dạ, từ tâm khởi một khi phân biệt. Dừng di chuyển này. Dạ. Dạ, mình sửa mấy chữ đó. Thấy âm nó dễ chịu. Vơi vơi thì người ta dễ hiểu lầm. Mình đọc lại nè. Thải tường các pháp trong ngoài có chi, từ tâm khởi một khi phân biệt, đặt lầm tên vốn thiệt là không. Chớ đem lòng bả dính cùng, tình không nương vật, vật không ngại người. Mạch pháp tánh châu lưu bủa khắp, chớ dứt ra chớ chấp thêm vào. Sắc thinh vốn chẳng ngại nhau, bên này bên nọ dùng sao cũng vừa. Dường như câu này mình cũng có sửa đó.
Không biết chữ nào. Là giống tầm tào.
Mình sửa mấy chữ đó.
Mà cái câu mà từ tâm khởi dễ hiểu lầm là từ tâm là từ bi, này là thầy muốn nói là cái mất không thầy.
Tức là từ ý sinh khởi. Thải tường các pháp trong ngoài có chi. Mình sửa chữ tâm đi. Từ ý khởi đi.
Từ tâm dễ hiểu lầm.
Dễ hiểu lầm. Từ ý khởi một khi phân biệt. Hay là từ lòng khởi.
Cái từ tâm nó hay. Từ hai bài dễ hiểu lầm dễ hiểu lầm cho.
Từ ý khởi một khi phân biệt, đặt lòng tên vốn thiệt là không. Chúng ta có một cái đại ý của bài này như thế này. Đại ý: liễu tri các pháp như mộng quyển ta hải. Liễu tri các pháp như mộng quyển, an trú nơi tự tánh. Là tu tập và lợi sanh. Mình có cái đại ý ngắn thôi. Tức là mình phải thể nhận được, phải hiểu một cách trực tiếp, thể nhập vào để biết rằng các pháp nó vốn là mộng quyển. Và sau đó thì mình an trú ngay nơi cái tự tánh bất động của mình và sống được. Đó là cái phương pháp tu tập của chúng ta. Và cái con đường hoằng pháp lợi sinh cũng an trú nơi đó mà hoằng pháp lợi sinh. Dễ hiểu rồi ha. Bây giờ mình đi vô bài này. Nó có vài cái từ chữ Hán mà trong này: nội ngoại chư pháp tận tri bất thật, tùng tâm biến khỏi tắc thị giả danh, bất dụng tương tâm thấu bạc. Cái chữ đó mình giải thích: thấu bạc. Có khi nó gọi là tấu nữa. Có khi nó viết bộ yểu như này, có khi nó viết thế này. Chữ bạc hay mình gặp rồi. Có một lần mình giải thích cho các vị nghe về Phong Kiều Dạ Bạc, một bài thơ của Trương Kế đó. Bạc thuyền tức là đổ thuyền. Phong Kiều Dạ Bạc. Dạ là ban đêm ha, bạc là ghé lại. Phong Kiều là địa danh tức là cái bến Phong Kiều. Trương Kế một lần làm bài thơ Phong Kiều Dạ Bạc, có nghĩa là đêm đó ông đổ thuyền ở bến Phong Kiều và làm cái bài thơ Nguyệt Lạc Ô Đề Sương Mãn Thiên đó. Thế thì chữ bạc này có nghĩa là ghé lạc. Chữ thấu nghĩa là gì? Bất dụng tương tâm thấu bạc. Nghĩa là đừng có đem cái ý thức của mình mà gắn vào những đối tượng mình nhận biết. Mình nhìn, mình nghe, mình ngửi, mình nếm vân vân. Mình đem ý thức của mình dính chặt vào, ghé lại, gắn vào, gọi là thấu bạc. Nếu không có đem tâm của mình ghé vào những cái đối tượng của mắt, tai, mũi, lưỡi á, bất dụng tương tâm thấu bạc, đảng tình bất ngại vật, vật khởi ngại nhân. Nếu mà ý thức của mình nó không có dính mắc vào những đối tượng nhận biết á, thì những cái đối tượng kia nó không có trói buộc gì anh cả, không có làm khó dễ gì anh cả. Nó đẹp ư? Không phải tự thân nó có cái gì quyến rũ anh, mà tại anh làm cho tâm thức anh quyến rũ thôi. Đó là cái ý nghĩa chữ thấu bạc. Cái chữ thứ hai mình cũng biết là chữ phụ nè. Đảng tình bất phụ vật, vật khởi ngại nhân. Phụ là gì? Phụ là nương vào, nương cậy, dựa vào, bám vào. nương cậy, dựa vào, bám vào bản tình bất phụ vật. Tức là nếu ý thức mình nó không có nương vào vật, nó không bám vào, nó không dựa vào vật, thì những cái đối tượng nhận biết của mình, sắc thinh hương vị xúc pháp, nó không có làm trở ngại mình được. Có một chữ cũng rất là quen nữa, các vị nhớ là giá biên na biên ứng dụng bất khuyết đó. Giá biên là gì? Chữ giá người ta viết giản thể thế này, chữ văn bên giá biên. Giá biên là bên này, bên này bờ sinh tử, na biên là bên kia bờ niết bàn. Giá biên na biên ứng dụng bất khuyết, đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là giá biên tức là bên này bờ sắc tướng, bên kia bờ phi sắc tướng, hoặc là bên sự bên lý. Nói chung là giá biên na biên nó chỉ cho cái cặp song đối phải quấy tốt xấu bên này bên kia sinh tử niết bàn, đó là giá biên na biên. Đó là vài điều mình giải thích vài từ. Ví dụ như mình đọc trong Tân Văn, mình thấy cái chữ giá thời hầu á, quý vị có hay đọc trong văn ngôn không? Giá thời hầu, giá thời hầu, giá thời hầu nghĩa là lúc này, ngay nơi đây, ngay lúc này. Và mình đi vô cái bài này để nói linh tinh rồi nó dài dòng quá. Cái câu đầu tiên chúng ta đi vô đó là nội ngoại chư pháp tận tri bất thật. Tùng tâm biến khởi tất thị giả danh. Trong ngoài các pháp đều biết không thật, từ tâm sinh khởi thải đều là giả danh. Nội ngoại chư pháp tận tri bất thật, tùng tâm biến khởi tất thị giả danh. Chúng ta có ba ý để đi vào đoạn này. Ý thứ nhất là các pháp bên trong và bên ngoài. Cái thứ hai là ta nhận biết nó đều không thật. Và ý thứ ba mình chia sẻ nữa là mọi cái đều từ tâm sinh khởi cả. Ba ý mình đi vô để phân tích về cái đoạn này. Và xin quý thầy cô lưu ý là từ đây về sau Ngài Quy Sơn càng đi vào cái chiều sâu sẽ tu tập. Và nếu mình học cho giỏi, mình nắm được cái pháp hành trì, thì từ đây tới sau mình có thể chứng nghiệm ít nhiều cái niềm vui và sự an lạc từ bên trong của tâm. Mở cánh cửa thiền tâm đi vô. Hồi xưa không biết quý thầy có đọc thơ Bùi Giáng không ha? Bùi Giáng hồi xưa có mấy câu thơ mình hay đọc, và bốn câu thơ nó giống như hồi ở nhà quê người ta đọc cái bài hát chim manh manh đó. Minh Thông biết bài đó hả? Chim manh manh nó đậu cành chanh, tôi giác miễn sành liền đổ xuống ao, làm thịt bảy mâm dâng cho ông một mâm và một mâm, ông hỏi chim gì, tôi nói con chim manh manh nó đậu cành chanh, giác miễn sành liền đổ xuống ao, và nói một vòng tròn nó quay vòng quay vòng. Và mình nói điều đó để dẫn thơ Bùi Giáng cho quý vị nghe cho vui thôi, trước khi mình đi vô. Bùi Giáng có mấy câu thơ nó giống như vậy đó, cũng bốn câu thôi, đọc quay tròn rồi nè. Ngõ ban sơ hạnh ngân dài, cổng xô còn vọng điệu tài tử hoa, em về trúc áo mù sa, cởi quần phong vận cho tà quý bay. Ngõ ban sơ hạnh ngân dài, cổng xô còn vọng điệu tài tử hoa, em về cởi áo mù sa, trúc quần phong nhị cho tà quý bay. Dĩ nhiên là mình mới đọc mình nghe nói gì trúc áo rồi, giờ nó rất là thô. Nhưng mà trong thơ Bùi Giáng nó có cái điều đặc biệt là nó hàm cái đạo lý bên trong rất là hay. Ngõ ban sơ hạnh ngân dài, nghĩa là cái cổng để mở vào cái cõi quy nguyên đó, ít có người nào có thể đẩy được cái bước vô đó. Nhưng mà người nào đẩy được cái cổng đó mà bước vô rồi thì cái âm hưởng của nó còn đồng vọng lại cho người sau. muốn nói cái cổng gì? Thưa, cái cổng đẩy vào cái cõi tâm ngút ngàn sâu thẳm, và phải là những tay tài tử, những tay rất là tài hoa, rất là thông minh, và một niềm khát khao mới có thể đẩy cánh cổng nó bước vô được. Ngõ băng sơ hạnh ngăn dài, cổng xô còn vọng điệu tài tử hoa. Người nào xô được cánh cửa đó phải là tay chí khí hiên ngang, và cái tâm bồ đề ngút ngàn mới có thể đẩy cánh cửa nó vô được. Và khi họ vô được rồi thì cái âm hưởng của họ nó còn đồng vọng trong những lời ca, những câu thơ thiền, những cái phẩm hành của người tu. Em về cởi áo mù sa, trước quần phong nhĩ cho tà quỷ bay. Thời gian nó được dệt bằng cái ý thức của con người, không gian nó cũng dệt bằng ý thức của con người. Và mình muốn đi vô được cái cổng đó, mình phải trút sạch hết thời gian và không gian. Cởi áo mù sa là cởi bỏ hết những cái lớp mây mù của không gian và thời gian, của cái bản ngã ý thức của anh. Và trút quần phong nhị với tà quý ba, nghĩa là anh phải lồ lộ nguyên hình, nguyên sơ, ban đầu, chưa hề có một cái bản ngã gì trần trụi, mới đi vào cái cõi nguyên nguyên lòng lộng mới được. Câu thơ rất là hay. Có điều người ta nghe mấy cái từ đó cái người ta bị dội mất, có cảm thấy nó không có thanh. Nhưng mà thực tế thì Bùi Giáng là một người mình không biết hắn là thánh hay phàm, đời sống rất là kỳ lạ. Anh khó tánh quá, người ta có quyền.
Ý là đơn giản là lọt mắt kiến xuống, lọt kiến mà kêu lọt kiến kia xuống.
Và thưa đại chúng là mình không lường được, có những con người trong cuộc đời này họ điên điên khùng khùng nhưng mà không biết thánh hay phàm. Mình nói thơ thôi, anh ngủ mất cái chứ mình thơ gì. Nghe nói cái thấy mắt anh nhíu nhíu lại rồi, không ngủ rồi. Thực ra thì quý vị nghe quý sơ cảnh sát mình làm lại thành những cái CD á, mình cắt rất là nhiều, cắt bỏ bớt. Thực ra học trực tiếp nó lý thú hơn, có những điều mình chia sẻ rất là tâm tình. Còn qua CD rồi thì mình phải cắt bỏ bớt. Dĩ nhiên có những đoạn mình hơi tiếc mình không cắt. Thưa chúng ta đi vào cái phần này. Thưa, nếu mình dùng cái lăng kính của duy thức á, thì các vị nhận diện được cái từ các pháp nó rất là dễ. Cái câu này nó trao cho chúng ta một cái nội hàm, đó là khởi quán chiếu để tu tập. Cái con đường khởi quán là cái con đường tất nhiên mà chúng ta phải đi vô. Mình nuôi lớn mình bằng bản ngã từ ngày cũng bằng con đường này, rồi mình loại trừ nó cũng phải bằng con đường này. Mình làm cho tâm thức của mình mỗi một ngày càng chật chội, đen tối cũng bằng cái con đường mỗi ngày mình khởi ý thức, mình nói thầm thị với mình. Rồi mình làm cho lòng mình càng ngày càng rộng, cái từ ái yêu thương khoan dung độ lượng càng ngày càng mở ra, cũng bằng con đường quán chiếu nữa. Mỗi một ngày thức dậy đối diện với một ngày phía trước mà mình nói với lòng mình, ta có một ngày để tu, ta có một ngày để vui, một ngày để hạnh phúc, thì mình làm được một ngày có ý nghĩa. Còn mở mắt ra mình nói một ngày nay thấy ghét, ngày nay đáng chán. Và các vị để ý là có những người họ rất là tội nghiệp trong cuộc sống này. Ví dụ như những người già trong viện dưỡng lão, ngày nào cũng như ngày nào họ nhìn vách tường trắng phía trước mặt, rất là tội nghiệp. Họ trông cho ngày tháng đi qua và mong muốn cái chết đến với họ, thì cũng một ngày. Thế nhưng người biết tu thì một ngày đối với ta rất là quý, ta trân quý từng phút giây. Hoặc một ngày đối với người trẻ thì họ trân quý từng phút giây để học. Thế nhưng một người già bệnh tật thì họ thấy ngày nó dài lê thê. Và từ điều này trở lại, thưa đại chúng, là khởi quán là cái điều rất cần thiết cho người tu chúng ta. Và trước khi khởi quán thì chúng ta nên nhận diện được các pháp bên trong và bên ngoài nó gồm bao nhiêu thứ. Ví dụ như duy thức họ chia ra mọi pháp hữu vi vô vi, nó có bốn loại, phải không? Sắc nè, tâm nè, sắc pháp, tâm pháp, rồi thứ gì nữa? Bất tương ưng hành, và cái cuối cùng là vô vi pháp. Mình đi một chút cái này để cho nó dài dòng cho vui ha. Tất cả những cái gì cân đong đo đếm được thì ta gọi là sắc pháp. Những cái mà nó hiện diện, nó tác động vào tâm thức và đời sống con người, nhưng mà ta không có cân đong đo đếm được thì gọi là tâm pháp. Ví dụ như buồn nè, giận nè, lo lắng, ưu tư nè, vân vân. Nó tác động vào tâm thức của chúng ta và đời sống chúng ta rất là mạnh. Thế nhưng mà biểu đem cái buồn ra cân giùm coi thì ta cân không được. Cho nên nó là cái phần mờ nằm bên trong cái tâm thức, gọi nó là tâm pháp. Rồi có một cái thứ nó không phải sắc mà không phải tâm, thì người ta gọi nó là bất tương ưng hành. Tức là nó không có phải là sắc, không phải là tâm, nhưng mà thiếu sắc thì không có nó, hoặc là thiếu tâm thì không có nó. Người ta gọi cái phần này là cái phần nằm giữa hai phần sắc và tâm, gọi nó là bất tương ưng. Ví dụ như cái gì? Trong từ ngữ di thức nó gọi là đắc, chúng đồng phận vị sanh giải, vân vân. Đắc có nghĩa là được đi. Thì cái được này nó là cái dạng tâm lý, nó có mặt luôn cả sắc và tâm. Vật chất ta thủ đắc là một, con người này để thủ đắc vật chất là hai, và cái cảm thọ của con người thủ đắc là ba. Ba cái này nó hợp lại được gọi là đắc. Đó là ý thứ nhất ở mức độ cạn ta nhận diện về cái bất tương ưng hành. Cái thứ hai nữa, cái trạng thái mà ta gọi là xí được đó, thưa, nó là cái dạng chỉ có danh ngôn mà không có thực chất, cho nên gọi nó là bất tương ưng hành. Thế nào có danh ngôn mà không có thực chất? Ví dụ như mình được cái gì đó, mình được đồng đô la người ta rớt ngoài đường đi. Với mình thì cái trạng thái được này nó trao cho mình một cái niềm vui rất là rộn rã. Nhưng mà với người khác thì đồng đô la không có nghĩa gì với họ cả. Cho nên nó chỉ có danh mà không hề có cái phẩm chất thực giống như nhau với mọi người. Cho nên gọi nó là bất tương ưng hành. Mình giải thích như vậy các vị có đủ dễ hiểu về bất tương ưng hành chưa? Thưa, mình lặp lại. Tất cả các pháp mà trong duy thức người ta vận dụng để chỉ cho mọi thứ bên ngoài và bên trong, nó gồm có 100 loại, 100 pháp. 100 pháp chia làm 4 thể loại. Thể loại đầu là sắc, thể loại thứ hai là tâm, thể loại thứ ba là bất tương ưng hành, và cái thứ tư là vô vi. Mình đi lượt ngang sắc pháp, tâm pháp, bất tương ưng hành pháp, bây giờ tới cái phần thứ tư là vô vi pháp. Nó có tới 4 loại vô vi. Thứ nhất là không gian, người ta gọi nó là loại vô vi rồi. Tuy nhiên người xưa họ không nhận diện được không gian nó không có phải là vô vi. Ví dụ như không gian này nó có phải là thật không hoàn toàn chưa? Thứ chưa. Mình thấy không, nhưng mà thực tế thì trong này nó có bụi nè, có điện từ nè, có từ trường nè, sóng âm thanh nè, hình ảnh vân vân, nó có mặt trong không gian. Tức là một biển năng lượng nó có mặt trong cái mà chúng ta gọi là không. Tuy nhiên mức độ thô, vô vi pháp người ta chỉ cái không này là không rồi đó. Nó đối diện với hình thể vật chất. Tức là hình thể vật lý thì ta đi như tường này đi vào đụng, còn không gian thì nó thênh thang, rỗng rang, di chuyển tự tại trong đó. Cho nên gọi cái đầu tiên vô vi pháp, cái không này là vô vi pháp, không vô vi. Thứ hai là trạch diệt vô vi, trạch diệt. Cái thứ ba là phi trạch diệt, gì như thứ sáu cái rồi. Mình chưa có dịp khảo sát lại cái này nghe, mình nhớ trong bụng bao nhiêu nói nhiêu. Và dường như cái cuối cùng là niết bàn, vô vi thì phải. Trong đây nó có những cái tầng thiền, chứng nhập những cái tầng thiền, những cái tầng tứ thiền, tứ thông vậy đó. Nó cũng thuộc về cái thể loại vô vi nữa. 2, 3, 4, 5, mình nhớ như 6 cái. Mình có bộ từ điển, mà bữa nay bộ từ điển mình ông cụ lần mai cũng mượn rồi, thành ra trước khi đi làm ăn không có tra thử. Hẹn có dịp mình sẽ trả nợ cái món nợ này.